SBS Việt ngữ.
Vai trò của các luật sư nhân quyền không chỉ xuất hiện trước phiên tòa bảo vệ quyền lợi của những người vô tội, mà họ còn làm nhiều hơn thế nữa. Họ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới những người thân cô, thế cô trước cường quyền rằng người yêu nước không đơn độc. Và qua những bài tường thuật về các phiên tòa mà các luật sư tham dự, công chúng rút ra được một điều quan trọng, đó là khi có chính nghĩa thì dù đứng trước cường quyền, những con người bị chà đạp nhất vẫn có thể hãnh diện đứng cao đầu và khiến cường quyền phải hổ thẹn. Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Tiếp tục câu chuyện với luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh. Trong kỳ trước, quý vị đã nghe về chuyện nghề của ông, những khó khăn mà một luật sư nhân quyền gặp phải khi đứng ra biện hộ cho những người yêu nước, những tù nhân lương tâm. Và tiếp tục câu chuyện, trong phần tiếp theo, luật sư Đặng Đình Mạnh đã chia sẻ những ngóc ngách rất thầm lặng của ông, cũng như những suy nghĩ chân thành của ông về cuộc đời, về tình yêu, về hôn nhân, gia đình và cả những ước mơ thầm kín của mình. Ngày ta và mụ về làm bạn với nhau, thi thoảng ta thấy sợi tóc thanh tân vương trên nền nhà. Cúi xuống nhặt mãi mới được, vì nó mong manh quá, như hôn nhân những buổi đầu, chẳng dễ gì cầm lấy, nắm chặt. Sau ngày sinh thằng bé đẹp như thiên thần, ta vẫn thấy đôi ba sợi tóc dài rớt trên nền nhà. Không thi thoảng, mà đã là hàng ngày, xen lẫn trong bụi bặm cuộc đời. Cho đến những ngày này, bên cạnh niềm háo hức như trẻ thơ đếm năm tháng làm bạn với mụ, thì ta đã phải ngậm ngùi xoay qua đếm những sợi tóc dài vương vãi trên nền nhà vào mỗi buổi sáng. Nhiều lắm mụ, khẽ xoa ngón tay cũng có thể nhặt lên từng nhúm tóc, trong đó có nhiều sợi trắng xóa đến tận ngọn làm ta thương người. Mụ ơi, chúng ta sắp già thật rồi ư? Ta xòe nhím tóc trong lòng bàn tay. À, này là sợi buồn, sợi rầu, vì đã biết bao lần ta vô tâm làm mụ thổn thức. Những sợi kia thì khác, sợi khó nhọc khi mụ mang vác mầm non trong 9 tháng 10 ngày. Rồi cả những cơn đau quặn bụng khi mụ đi biển mồ côi một mình. Mụ sinh cho chúng ta một hình hài bé bỏng đầy ấp yêu thương, kể cả những sinh linh non nớt mà chúng ta đã lỡ làng không nâng niu cho chúng chào đời. Sợi nọ là những lo toan cơm áo gạo tiền, để mỗi bữa ăn chúng ta có thể ấm bụng, để trong cơn lạnh rét chỉ còn là tiếng xuyết xoa kẻ, để cơn mưa nặng hạt trong đêm chỉ còn là tiếng vỗ về ru giấc, để sau những lần đi xa là tràn ngập kỷ niệm nhớ nhung đến dại người. Ôi còn sợ gì đây mà bạc trắng từ chân nhỉ? À, ta đã nhớ, sợi tóc chịu đựng vô biên của mụ về biết bao lần đòi hỏi, yêu cầu vô lối của ta, cũng là bấy nhiêu lần mụ đều bao dung chấp nhận. Ý ta đã là ý ông trời con của mụ. Lẫn trong nhúm tóc ấy là sợi tóc lạ, vì nó ngắn ngủn nhưng lại vẫn còn đen nhánh. Sợi hiếm hoi ấy là niềm vui của mụ. Mụ nghèo nàn niềm vui riêng lắm. Mụ chỉ giàu có niềm vui chung với chồng, với con khi họ cười và mụ mãn nguyện cười sao họ. Cũng nhúm tóc tương tư ấy, đã bao lần ta thấy mụ ngồi thẫn thờ nhìn ngắm. Mụ lo âu vì mái tóc đã bớt xanh. Mụ ngại ngần vì nó đã không một lần đầy đặn. Mụ thấy cái già như vị khách không mời đang ngang nhiên sộc đến trước cánh cửa cuộc đời mà không một lời báo trước. Lo chi bò trắng răng mụ hè. Đó là phần trích trong bài viết về đâu mái tóc người thương của luật sư Đặng Đình Mạnh.
Đến ngày hôm nay thì hơn 20 năm làm bạn với nhau, tôi phải thật sự là tôi biết ơn nhà tôi về tất cả những cái điều mà cô ấy đã làm cho gia đình, làm cho cuộc sống của chúng tôi. Vì vậy cho nên là khi mà tôi viết về đâu mấy tập người thương, một mặt đó là một cái câu chuyện thực tế. Thật ra là tất cả tình cảm yêu tôi đã ở cái tuổi xế chiều, cho nên là tất cả những điều mà chúng tôi, bản thân tôi nếu có làm được điều gì thì là do vợ của tôi đã giúp tôi những cái công việc đó. Và nếu mà tôi không làm được cái gì thì thật ra là do tôi không nghe vợ tôi mà thôi.
Dạ. Hãy kể một chút về cái giấc mơ đẹp nhất của mình đi thưa ông.
Tôi có một cái giấc mơ rất là đẹp, mà tôi tin cái giấc mơ tôi cũng là giấc mơ chung của nhiều người Việt Nam. Đó là tôi mong đất nước mình sẽ được sống đúng với phẩm giá mà dân tộc mình đáng được thừa nhận. Trải qua cái thời gian rất là dài về chiến tranh rồi, chịu đựng rất là nhiều những cái điều mà không, những điều bất ưng trong cuộc sống, do nhiều phương diện, do nhiều thực thể họ nó mang đến, thì người dân Việt Nam, công dân Việt Nam mình xứng đáng để sống hạnh phúc, để sống đoàn kết với nhau, muôn người như một. Tôi mong là sẽ có một cái ngày thật sự là mọi người Việt là nắm tay nhau, hòa giải được với nhau, gác một bên qua được những cái sự dị biệt về ý thức huệ, về vân vân. Đó là cái giấc mơ lớn nhất của tôi. Tôi nghĩ thì chắc là người Việt, không chỉ người Việt trong nước mà người Việt mình ở nước ngoài cũng đều có chung cái giấc mơ đó.
Trên trang Facebook của ông cũng có chia sẻ bốn câu thơ của Cao Tần: nếu một mai có đổi đời phen nữa, ta đi về, ta cứu lấy quê hương, ta sẽ mở ra nghìn lò cải tạo, lùa cả nước vào học tập yêu thương. Trong cái giấc mơ mà ông vừa chia sẻ đó, thì cái mảnh ghép nhỏ nhoi Đặng Đình Mạnh nó nằm ở đâu, trong nó sẽ như thế nào thưa ông?
Thật sự là một cuốn câu thơ của Cao Tần thì tôi đọc nó rất là thích, mà vừa rồi cô Mai đọc lại và tôi nghe tôi vẫn thấy nó sống sao trong lòng. Tôi mong là cái giấc mơ của ông Cao Tần nó sẽ thành hiện thực. Và trong giấc mơ ấy thì không chỉ là trong giấc mơ đó thì tôi mong mình lại được vào trại cải tạo cùng với là tất cả những người con dân Việt, để mà chúng ta cùng học lại cái sự yêu thương nhau. Tôi sẽ cùng là học viên với tất cả mọi người. Cái vai trò của tôi trong cái giấc mơ của Cao Tần là như vậy.
Thế thì bây giờ cái giấc mơ mà tệ hại nhất, cái ám ảnh nhất của mình là cái gì thưa ông?
Thật ra cuộc sống hàng ngày của tôi dòng nước thì nó đã là cái câu chuyện mà mình không muốn rồi. Tôi mong muốn là cái cuộc sống hiện tại nó được thay đổi.
Trong cái bài mà tường thuật về ông Lê Đình Lượng, luật sư có kết thúc bằng cái câu rằng là ông Lê Đình Lượng, cái tội lớn nhất của ông ấy là khi muốn tặng tha nhân cái cuộc đời của ông ấy để mà đi cứu chuộc cho cái xứ sở khốn khổ này, tức là đi vác cây thập giá theo thầy của ông. Thế là luật sư có nghĩ rằng là ông cũng đang vác cái cây thập giá không thưa ông?
Tôi không dám có cái tham vọng nghĩ về mình như vậy. Tôi chỉ mong rằng là tôi có thể chia sẻ cái sự cảm thông của tôi đối với những cái người tù mà tôi được bào chữa cho họ, cảm thông và tôi động viên họ, và tôi muốn rằng là công chúng biết về họ. Vì vậy cho nên tôi làm thêm cái việc là tôi truyền đạt thông tin lại, cho nên cái công việc của tôi nhỏ bé lắm. Và các luật sư khi làm những công việc tương tự như tôi thì tôi nghĩ cũng chỉ đều ở mục đích nhỏ bé như vậy thôi cô Mai
ạ. Thưa, cái việc luật sư làm nó rất nhỏ bé, đủ để ông đi dưới trời nắng vào trưa 2 tiếng đồng hồ, gõ cửa từng nhà để tìm ra cho bằng được nhà của Từ Công Nghĩa. Vì sao mà ông lại làm cái điều đó thưa ông?
Vâng, thật ra thì tôi có bản phát sinh từ cái chỗ rằng là tôi cảm phục họ. Tôi cảm phục họ, và nếu làm được cái điều gì trong khả năng mà làm được cho họ thì tôi nghĩ rằng là ai cũng sẽ làm, giống như là tôi đã làm thôi ạ. Và nhất là cái điều đi tìm gia đình cho Nghĩa để báo với gia đình Nghĩa biết, rồi họ có sự thăm viếng, rồi họ có sự biết thông tin về nhau, rồi nối lại cái sự yêu thương của họ, thì tôi nghĩ rằng là chuyện nó nhỏ lắm rồi. Và thật ra cũng chỉ làm xong, tôi thu xếp làm xong một buổi thì cái chuyện nó cũng vui vẻ rồi, nó cũng xong, cho nên chuyện nó nhỏ lắm cho Mai ạ.
Lúc mà bước chân vào con đường luật đó, ông có nghĩ đến tình thế là mình sẽ là một luật sư như thế này không?
Thưa không hề của bạn. Tôi học luật vào cái thời điểm thì đất nước bắt đầu là hơi có cái sự cởi mở, và do cái sự cởi mở vào cái thời điểm đó, cho nên là nó mới lọt lưới cái khóa học của chúng tôi. Khóa học của tôi là chỉ được có, theo chỗ tôi biết thì nó được chỉ độ 2-3 năm thôi, rồi sau đó nó lại gần như nó bị xóa. Thì cái thời điểm đó thì thật ra thì khi chúng tôi học luật thì và đến khi tôi ra trường làm công việc luật sư thì tôi rất là lý tưởng, hết sức lý tưởng, và tôi có nghĩ về hình ảnh luật sư như là hình ảnh những cái người hiệp sĩ đó, hiệp sĩ trong phim ảnh là những cái người mà mặc cái áo choàng rộng rồi thoát ẩn thoát hiện, rồi hành vi siêu phàm có thể cứu giúp được những cái người bị nạn, những cái người tóc cổ bé miệng để bảo vệ được cho họ. Tôi đọc quan niệm và đã có lý tưởng về cái nghề nghiệp luật sư nó như vậy, nhưng mà lâu dần khi làm nghề tôi thấy không phải, và đồng thời cái tình hình đất nước thì nó lại càng ngày nó lại càng khó khăn hơn về cái phương diện tinh thần. Thì cái nghề luật sư thì nếu ai đó nói luật sư là cái nghề chỉ làm kiểm ở trong các phiên tòa thì trong chừng mực nào đó điều đó là sự thật chứ không phải là sai đó, nó không phải là hoàn toàn sai đâu. Thì dần dần trong nghề nghiệp thì tôi vỡ mộng và tôi thấy rằng là cái nghề luật sư chỉ còn lại là chỉ là cái nghề mà cơm áo gạo tiền để mà sinh sống thôi. Thì tôi đã có một thời gian rất dài mà tôi thất vọng về điều đó, sống dường như là chỉ còn là chỉ để thở chứ không phải sống là vì những cái giá trị về tinh thần nữa. Khi bắt đầu mà tôi có những cái việc tham gia bảo vệ những cái người mà họ dấn thân và đấu tranh cho những lý tưởng của họ thì bắt đầu tôi nhìn sự việc nó khác, và tôi thấy rằng là làm việc đó càng nhiều hơn thì tôi thấy rằng là cái nghề luật sư của tôi là có vẻ như là bắt đầu có lý tưởng trở lại, bắt đầu tôi trọng cái nghề luật sư hơn. Mặc dù thật ra thì tôi không bảo vệ được nhiều cho họ, nhưng giống như là những cái luật sư mà ở những cái nước tiên tiến họ đã làm được, nhưng mà có nhiều cái cạnh mà tôi có thể giúp cho cái người dẫn thân đấu tranh được bên cạnh khi phim là tôi hành nghề luật sư. Do vậy bắt đầu tôi thiết thích là nhận lại cái nghề luật sư. Vì vậy cho nên tôi nói là tôi cảm ơn họ vì họ đã cho tôi được cái cảm giác là tôi được hành nghề luật sư một cách có vẻ nó thích thực hơn.
Người ta có thể chọn để ra đi. Mấy năm gần đây rất là nhiều người chọn để đi ra, không phải chỉ về tị nạn chính trị mà tị nạn về thực phẩm, tị nạn giáo dục, tị nạn môi trường. Vì sao luật sư chọn ở lại?
Thật ra thì cái việc mà mọi người chọn ra đi nó là một sự thật. Và tôi biết rất rõ thì cái việc chọn ra đi thì không chỉ là công chúng, những người dân đâu. Cả những người làm việc trong bộ máy chính quyền thì họ cũng đã chọn con đường ra đi. Chắc hôm nay mà nhiều người Việt Nam mình biết cái câu này, họ hay nói là cái cục đèn nếu nó có chân thì nó cũng sẽ đi, chứng tỏ rằng là cái xứ sở của mình đang ở trong cái giai đoạn hết sức là khó khăn. Do đó là nếu nhiều người họ chọn ra đi vì tị nạn về phương diện này về phương diện khác thì đều là điều có thể mà hiểu được, thông cảm được. Nhưng mà riêng với tôi thì tôi nghĩ thế này, thật ra thì mình còn sức, mình còn có khả năng đóng góp cho đất nước thì mình nên đóng góp cho chính đất nước mình. Mình ra đi thật ra là mình lại đóng góp mình xây dựng một quốc gia khác cho một quốc gia khác, chứ không phải mình xây dựng cho quê hương, cho xứ sở mình. Đó là lý do tôi chọn là tôi ở lại Việt Nam để tôi có thể góp phần bằng cái công sức nhỏ bé của mình, làm được điều gì thì làm. Vì vậy cho nên tôi không chủ trương chọn con đường ra đi.
Thái độ của gia đình đối với việc làm của luật sư như thế nào thưa ông?
Thật ra là gia đình của tôi hết sức là lo lắng. Cụ thể nhất là vợ của tôi thì cô ấy rất là lo lắng. Đọc những cái thông tin này khác mà có liên quan đến tôi, hoặc đọc những bài viết của tôi thì cô ấy thường xuyên là cái bày tỏ sự lo lắng của mình, biết như vậy có nên không anh, có vấn đề gì không chẳng hạn. Cho nên là cái sự lo lắng của cô ấy là đúng. Mà tôi thì bản thân tôi là người trong cuộc, tôi cũng khá lo lắng. Nói chính xác là thật ra tôi sợ rất là, chứ mà là không sợ lắm, rất là sợ nữa là khác. Thật ra cái sự lo lắng về những cái mối hiểm nguy mà có thể nó đến với mình thì nó luôn thường trực. Tôi sợ hãi chứ tôi không phải là cái người gan đâu, mà tôi cũng không phải là người dũng cảm đâu, mà càng không phải là người liều lĩnh. Tại vì mình có hiểu biết thì mình không để mình là người liều lĩnh được. Nhưng mà bên cạnh đó thì thật ra thì tôi cũng thấy xấu hổ khi mà có những cái việc bất công nó nằm trong cái phạm vi mà mình có thể mình làm giảm bớt cái sự bất công đó, rồi mình có thể an ủi với những nạn nhân chịu bất công, mình động viên họ về một niềm tin trong tương lai. Mà mình không làm thì tôi tự thấy là mình sẽ xấu hổ về điều đó. Có thể là do sự tự trọng, do cái sự xấu hổ của mình như vậy, cho nên là việc này nó cũng là việc khác, cho nên là tôi vẫn cứ làm công việc của mình. Và sau cùng là tôi nghĩ thật ra việc của mình là việc đúng, và việc đúng thì có thể làm.
Mẹ của luật sư, bà có ảnh hưởng như thế nào đối với ông thưa?
Bà ảnh hưởng về tôi rất là sâu sắc. Tức là hầu như bà là người bạn của tôi vậy. Sâu sắc là tại vì hầu như hai mẹ con hầu như là trao đổi về tất cả mọi câu chuyện. Và cứ như vậy cho đến khi cái năm bà mất rồi, vào năm 2002. Và chúng tôi vẫn cứ như là bạn bè vậy. Bà nói về những cái suy nghĩ của bà về người này, về câu người kia, về tỉnh thành này, tỉnh thành kia, về câu chuyện này, câu chuyện kia. Tôi cũng vậy. Chứ hai mẹ con chia sẻ với nhau về tất cả mọi điều, chứ nó không có cái khoảng cách là cách biệt nhau về tuổi tác, hoặc cách biệt nhau về cái là một người là mẹ, một người là con. Cho nên là tôi nói là tôi có thể nói là bà ảnh hưởng với tôi rất là nhiều, rất là sâu sắc.
Và bây giờ câu cuối cùng, nếu một câu để mà nói với con mình, ông muốn con mình như thế nào thưa ông?
Cái cuộc sống của chúng tôi nó có những mặt được, một mặt không được. Nhưng mà điều cuối cùng tôi rút ra mà tôi muốn là không chỉ con mình, mà thế hệ sau con cháu của tất cả mọi người con nhân Việt là được sống bình an và được sống đúng với phẩm chất của con người. Tôi chỉ có hai điểm như vậy.
Quý vị vừa nghe xong Hạt Giống Yêu Thương, luật sư Đặng Đình Mạnh, luật sư nhân quyền. Để kết thúc chương trình hôm nay, Hoa xin trích một mẫu chuyện nhỏ trong tác phẩm A Man's Search for Meaning, tạm dịch là Một Người Đi Tìm Ý Nghĩa Của Cuộc Đời, của tác giả Viktor Frankl, một học giả và một nhà tâm lý học người Do Thái, nạn nhân Holocaust, người đã sống qua trại tập trung phát xít Đức. Trong cuốn sách của mình, ông kể lại những kinh nghiệm của chính ông và những quan sát của ông dưới góc nhìn của một nhà tâm lý học và một người trí thức, một học giả, sống qua địa ngục Trần gian là các trại tập trung. Ở đó, ông nói, chính người đàn ông trên hai tấm ván chỉ được phát cho hai cái mền bất kể mùa đông hay mùa hè. Một năm chỉ được tắm độ một hoặc hai lần, không được đánh răng và lúc nào cũng đói. Trong điều kiện cuộc sống tệ hơn súc vật như vậy, những người Do Thái được xem là giống dân thông minh nhất, đoàn kết nhất, đã có những người bộc lộ bản chất của họ như một con vật chỉ vì một điếu thuốc, một viên đường hoặc một miếng bánh mì mà họ đã làm tay sai cho lính canh chỉ điểm theo dõi những người bạn cùng nhốt chung trại tập trung của mình. Thế nhưng, cũng trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, ông cũng đã quan sát những con người mà việc làm và nhân cách chỉ có thể so sánh với các vị thánh. Những người này đã đem những phần ăn ít ỏi của mình, đem thân thể gầy gầm của mình để che chắn bảo vệ những con người khốn khổ như mình khi họ đang ở cơn tuyệt vọng nhất. Và tác giả nói, những người Do Thái đã không chọn ở trong trại tập trung, nhưng họ có thể chọn trở thành thánh hay thú vật tùy theo quyết định của mỗi người. Hạt Giống Yêu Thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ Năm tuần sau. Nếu mà để người ta nghĩ về mình, luật sư Đặng Đình Mạnh, chỉ một câu thôi, thì ông muốn người ta nghĩ về mình như thế nào thôi?
Tôi mong là người ta nghĩ rằng là tôi sống sống thực thành và sống tử tế. Tôi chỉ mong như vậy thôi.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.